Mỗi ngày một sự kiện.
Chiến lược của Tổng thống Volodymyr Zelensky thuyết phục Donald Trump không bỏ rơi Ukraine. Thưa quý vị, trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng thực hiện.
Trong suốt quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nhắc đi nhắc lại rằng sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ để Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Kiev. Chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa hẳn đã thất vọng về việc Tổng thống thứ 47 của Mỹ là người chủ trương nước Mỹ trên hết, mà dường như ngay từ tháng 9 năm nay đã chuẩn bị chiến lược thuyết phục ông Trump không bỏ rơi Ukraine. Ngày 6 tháng 11, ông Volodymyr Zelensky là một trong những tổng thống đầu tiên sớm chúc mừng chiến thắng của tân tổng thống Mỹ, nước viện trợ quân sự chính cho Ukraine với 175 tỷ đô la từ năm 2022, kèm theo thông điệp nhấn mạnh đến những lợi ích mà Washington có từ việc hỗ trợ Ukraine. Vì Ukraine là một trong những nước có sức mạnh quân sự ở châu Âu và trong cộng đồng xuyên đại Tây Dương với sự hỗ trợ của các đồng minh. Theo trang L'Express ngày 8 tháng 11, thì đề xuất này được trích từ kế hoạch hòa bình được Tổng thống Zelensky trình bày vào tháng 9 ở Mỹ, kể cả với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đội ngũ thân cận. Nói một cách khác, một Ukraine độc lập, vững mạnh sẽ có lợi cho kế hoạch của Hoa Kỳ giảm can thiệp và hiện diện ở châu Âu trong khuôn khổ của NATO để đối phó với Nga. Khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần đầu tiên, ông Zelensky là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chúc mừng. Zelensky rất quan tâm và dành sự tôn trọng nhất định cho ông Donald Trump, theo nhận định của nhà chính trị học Volodymyr Fesenko, được trang Le Temps của Thụy Sĩ trích dẫn ngày hôm nay. Còn giáo sư Oleksiy Haran, Đại học Mohyla ở Kiev thì cũng nhắc lại, cũng chính ông Donald Trump là người cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, có nghĩa là tên lửa chống tăng Javelin vào năm 2019. Có lẽ mối liên hệ khá tốt giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được chính quyền Kiev khai thác trong chiến lược thuyết phục Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ không bỏ rơi Ukraine. Ngoài ra, cả một ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ, kể cả tại những bang bầu cho ứng viên Đảng Cộng hòa như Arkansas, Alabama hay Florida được tăng tốc để đáp ứng nhu cầu viện trợ quân sự cho Ukraine với khoản đầu tư lên đến 50 tỷ đô la. Trang L'Express cho rằng nền kinh tế địa phương sẽ bị tác động nặng nề nếu kế hoạch sản xuất vũ khí cho Ukraine bị đình chỉ ngay lập tức. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Blinken lưu ý là ông Donald Trump không phải là người ủng hộ một tiến trình dài hạn. Đa số Đảng Cộng hòa, kể cả ông Trump, không sẵn sàng viện trợ cho một cuộc chiến tiêu hao. Lời tuyên bố giải quyết chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ hiện không được coi là nghiêm túc vì chủ yếu nhằm mục đích thắng cử. Nhưng trước mắt, có nhiều khả năng là hai bên tham chiến sẽ bị gây sức ép để ngồi vào bàn đàm phán. Nhà chính trị học Volodymyr Fesenko cho rằng nếu Ukraine từ chối một thỏa thuận hòa bình theo điều khoản của ông Donald Trump, thì Hoa Kỳ có thể sẽ dọa cắt viện trợ quân sự cho Ukraine. Và nếu ông Putin từ chối một thỏa hiệp hòa bình, thì Mỹ sẽ đe dọa Điện Kremlin là gia tăng hỗ trợ cho Ukraine. Có thể thấy, với Donald Trump sẽ có nhiều nguy cơ hơn, nhưng cũng có nhiều may mắn và thời cơ hơn, theo cựu ngoại trưởng Ukraine. Và dường như kịch bản chuyển giao quyền lực ở Mỹ đã được Kiev chuẩn bị từ lâu, theo nhận định của ông Alexandre Kayev, giám đốc chương trình Bắc Mỹ tại tổ chức Ukrainian Prism ở Kiev. Donald Trump, người không thể đoán trước được, có thể trao cho chúng ta, có nghĩa là Ukraine, tất cả những gì chúng ta cần nếu chúng ta chấp nhận đàm phán. Ông cũng có thể ngừng giao vũ khí nếu ông bỗng nhiên quên mất chúng ta là ai. Do đó, Kiev phải tìm một cách tiếp cận khác, chấp nhận phương thức hoạt động của Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Phát biểu trong buổi họp báo tại Budapest ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky không chấp nhận ngừng bắn bây giờ và nhượng lãnh thổ cho Ukraine, nhưng không loại trừ khả năng sẽ xem xét sau này. Có lẽ đó là quãng thời gian để Kiev vận động tân Tổng thống Mỹ với những thuyết phục là cùng ông thực hiện lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, nhưng có lợi cho người dân Ukraine.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo nói về đề tài ẩm thực, các món cà ri có thực sự là của Ấn Độ. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự. Donald Trump sẽ xử lý như thế nào về Ukraine và an ninh châu Á? Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Thành Phương nói về đề tài Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và những hệ quả đối với NATO.
chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong các nước châu Âu thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, bởi vì việc nhà tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa trở lại Nhà Trắng chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm tàng đối với khối quân sự này mà cho tới nay Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò lãnh đạo.
Chiến thắng của Donald Trump gây lo ngại cho các nước châu Âu và dĩ nhiên là khiến Nga vui mừng. Không chỉ có thái độ thù nghịch với NATO, ông Donald Trump vẫn không che giấu sự thán phục của ông đối với Tổng thống Vladimir Putin.
Vào đầu năm 2024, trong một cuộc meeting, chính Donald Trump đã thuật lại cuộc trao đổi giữa ông với một lãnh đạo quốc gia thành viên khối NATO. Nhà lãnh đạo đó đã hỏi Trump, nếu chúng tôi không chi tiền mà chúng tôi bị Nga tấn công thì ông có sẽ bảo vệ chúng tôi không? Trump trả lời ngay, không, tôi sẽ không bảo vệ các ông. Tôi sẽ để cho Nga muốn làm gì các ông thì làm. Những lời đe dọa đó của ông Trump cùng với nguy cơ bị Nga tấn công giống như Ukraine đã thúc đẩy nhiều nước châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm qua. Theo NATO, 23 trong số 32 thành viên của tổ chức này sẽ đạt được mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, trong khi cách đây một thập niên chỉ có 3 quốc gia đạt được tỷ lệ này. Trong Liên hiệp châu Âu, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, năm nay Đức đã đạt được mục tiêu 2% GDP chi tiêu quốc phòng. Pháp cũng đạt mức tương tự. Nhiều quốc gia giáp Ukraine và Nga như Estonia, Phần Lan, Romania, Hungary và Ba Lan cũng đã tăng chi tiêu quân sự do chiến tranh đang diễn ra trước cửa nhà họ. Đáng chú ý là Ba Lan đã tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, này đã lên tới hơn 4% GDP, và chính phủ Warsaw đã cam kết sẽ tăng chi tiêu lên 5% GDP vào năm tới. Như vậy, Ba Lan sẽ trở thành nước đóng góp lớn nhiều nhất cho NATO, tính theo tỷ lệ với sản lượng kinh tế quốc gia. Còn tính theo giá trị tuyệt đối thì cho tới nay, đúng là Hoa Kỳ vẫn đóng góp tài chính nhiều nhất cho khối NATO. Cụ thể là phần đóng góp của Mỹ chiếm đến 16,34% trong năm 2024, hơn cả Đức, Anh Quốc và Pháp, ba nước chi nhiều nhất trong số các thành viên châu Âu. Nếu không có phần đóng góp của Hoa Kỳ thì châu Âu sẽ buộc phải thay đổi sâu rộng cấu trúc phòng thủ của mình. Theo ước tính mới nhất của Liên minh, Hoa Kỳ sẽ chi gần 968 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2024. Tuy nhiên, nước Mỹ đang gặp khủng hoảng nợ. Làm thế nào chính phủ Mỹ có thể duy trì hoặc tăng chi tiêu quốc phòng trong khi lãi suất nợ liên bang đã đạt mức kỷ lục và các kế hoạch của Donald Trump trong lĩnh vực này có thể sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng nợ nần. Trong trường hợp đó, Tổng thống Mỹ thứ 47 tương lai sẽ lại càng gây áp lực buộc các đồng minh châu Âu trong khối NATO đóng góp thêm cho phòng thủ chung. Từ nhiều năm qua, không quân nhiều nước châu Âu đã trang bị chiến đấu cơ F-35 của Mỹ thay vì dùng các phi cơ châu Âu. Đó là trường hợp của các nước Anh Quốc, Mỹ, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan và Đức. Khi ký hợp đồng mua chiến đấu cơ F-35, Thủ tướng Đức Olaf Scholz giải thích rằng F-35 có thể mang theo bom nguyên tử B-61-12 của Mỹ, mà chiến lược răn đe của NATO chính là dựa trên loại bom này. Vấn đề là việc sử dụng các chiến đấu cơ F-35 trong một cuộc xung đột, dù là chiến tranh quy ước, cũng đều phải có sự chấp thuận của Washington. Trump sẽ quyết định ra sao nếu như sau Ukraine, Nga lại tấn công một nước châu Âu khác? Sự phụ thuộc của châu Âu còn lớn hơn thế nữa. Thomas Schumacher, chuyên gia về các vấn đề quốc phòng, trong một bài viết đăng trên tạp chí quốc phòng, lưu ý rằng hệ thống liên lạc của toàn bộ các phi cơ của lực lượng khối NATO, không chỉ F-35 mà cả Rafale và Eurofighter đều nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
Theo một số nhà phân tích chính trị, cần phải có thái độ thực dụng để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến NATO với ông Donald Trump. Về điểm này thì châu Âu có thể trông chờ vào tân tổng thư ký khối NATO Mark Rutte. Mối quan hệ giữa nhà tỷ phú Mỹ và nhà lãnh đạo Hà Lan nói chung là hữu hảo.
Theo lời kể của nhà nghiên cứu về an ninh và quốc phòng tại Viện Klingendael trụ sở tại La Hay, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Euronews, tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2018, khi Donald Trump ám chỉ rằng Hoa Kỳ có thể sẽ rời khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Mark Rutte, lúc đó còn là Thủ tướng Hà Lan, đã ca ngợi Tổng thống Mỹ vì ông đã thúc đẩy châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Mặc dù trên thực tế lúc đó không phải như vậy, được nịnh hót như vậy, Trump rất khoái. Kể từ đó, mỗi khi đến Nhà Trắng, Mark Rutte đều được Donald Trump tiếp đón niềm nở. Tại cuộc họp thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu ở Budapest hôm qua, lãnh đạo khối NATO đã cố lôi kéo Tổng thống tân cử của Mỹ vào cuộc đối đầu với mối đe dọa Nga bằng cách nhấn mạnh đến sự tham gia của Bắc Triều Tiên vào chiến tranh Ukraine đã làm thay đổi cục diện, kể cả đối với Hoa Kỳ. Nga và Bắc Triều Tiên đã thắt chặt quan hệ kể từ khi Tổng thống Putin phát động cuộc chiến tranh Ukraine tháng 2, 2022. Bình Nhưỡng bị phương Tây cáo buộc cung cấp một số lượng lớn đạn pháo và tên lửa cho quân đội Nga và gần đây đã gửi hàng ngàn binh sĩ đến vùng biên giới Nga-Ukraine. Ông Mark Rutte lưu ý, đổi lại Nga cung cấp công nghệ cho Bắc Triều Tiên. Quốc gia hiện đang đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ, châu Âu cũng như các đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh đây là một diễn biến nguy hiểm.
Nhưng những lập luận đó không chắc là sẽ đủ để thuyết phục được một nhân vật tính khí thất thường, khó mà lường trước được như Donald Trump. Khi vận động tranh cử, Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ mà không nói rõ bằng cách nào. Các thành viên của châu Âu trong NATO lo ngại trước khả năng Donald Trump, như ông đã nhiều lần đề nghị cắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, số tiền mà ông thường xuyên đánh giá là quá cao.
Trước khi có kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Marco Mikkelsen, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Estonia và cũng là trưởng phái đoàn Estonia tại NATO, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X, đã cảnh báo châu Âu phải sẵn sàng chiến đấu cho chính mình và cho các đồng minh. Cho dù Tổng thống tiếp theo của Mỹ rất có thể là Donald Trump, châu Âu phải làm mọi cách để bảo vệ liên minh xuyên đại Tây Dương. Những năm khó khăn của NATO đang ở phía trước chúng ta. Tại cuộc họp thượng đỉnh Budapest hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã tuyên bố rằng châu Âu không thể cứ mãi giao phó cho Washington việc bảo đảm an ninh mà phải bảo vệ mạnh mẽ hơn các lợi ích của mình trước Hoa Kỳ và Trung Quốc.
RFI. Les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump bắt đầu thành lập nội các sau khi đắc cử Tổng thống. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu thảo luận hàng loạt dự án cải cách lớn. Philippines thông qua hai luật để củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến lược của Tổng thống Volodymyr Zelensky thuyết phục Trump không bỏ rơi Ukraine. Theo dòng thời sự, Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và những hệ quả đối với NATO. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi điệp mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vẫn là chủ đề được các tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm nhiều nhất. Các báo không ngừng đặt câu hỏi về tương lai của châu Âu, châu Á, của chính nước Mỹ và của cả thế giới sẽ ra sao trong 4 năm tới.
Cả 4 nhật báo lớn của Pháp đều đưa ra nhận định về viễn cảnh châu Âu với cái nhìn không mấy khả quan. Có thể tóm gọn những mối lo của Liên Âu trong 3 vấn đề chính, bao gồm quốc phòng, thuế quan và nội bộ phân cực.
Trước hết, với vấn đề phòng thủ châu Âu, theo tờ La Croix, tân Tổng thống đã nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu cũng như các đồng minh NATO khác khi không chịu dành đủ 2% GDP cho quốc phòng, dù họ đã cam kết như vậy tại thượng đỉnh NATO năm 2014. Và theo Trump, điều này đã buộc Washington phải chịu phần lớn chi phí. Và trong các chiến dịch tranh cử của mình năm nay, Trump lại đe dọa, trong trường hợp Nga xâm lược, Mỹ sẽ không bảo hộ cho các nước không đóng góp đủ theo những gì họ đã cam kết. Những lời đe dọa này của ông chủ Nhà Trắng cùng nỗi lo sợ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine đã khiến châu Âu hơn bao giờ hết cảm thấy bị thúc ép phải đầu tư mạnh tay cho quốc phòng. Khi hai bộ trưởng quốc phòng Đức và Pháp đã gặp nhau tại Paris thảo luận về những thách thức mà châu Âu sẽ phải đối mặt tới đây và tìm kiếm giải pháp. Vào cuối cuộc họp, hai bộ trưởng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiếp tục tái vũ trang và tự chủ trong các vấn đề an ninh và quốc phòng.
Không chỉ có quốc phòng, kinh tế cũng là một vấn đề đáng lo ngại khác mà Liên hiệp châu Âu phải đối mặt. Le Monde đã trích dẫn lời kinh tế gia Nizar thuộc công ty bảo hiểm quốc tế Coface cho biết. Đương nhiên, Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính, nhưng điều này không có gì mới. Mặt khác, về phía các đối tác truyền thống, bao gồm cả châu Âu, nền kinh tế có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu Donald Trump thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ áp thuế 10, thậm chí là 20% với hàng hóa nhập khẩu. Hơn nữa, châu Âu cũng có thể sẽ phải chịu các hệ quả gián tiếp khác từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nếu Trump áp thuế 60% với hàng hóa đến từ Trung Quốc, thì rõ ràng là Bắc Kinh sẽ phải tìm một thị trường khác để đổ tất cả số hàng hóa sản xuất dư thừa của mình. Và châu Âu hẳn sẽ là nơi Trung Quốc nhắm tới.
Trong trường hợp đó, các doanh nghiệp châu Âu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng đến từ hàng giá rẻ của Trung Quốc. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể cũng sẽ giảm, kéo theo đó là việc xuất khẩu của châu Âu, đặc biệt là Đức, sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ sụt giảm.
Và cuối cùng, một vấn đề không thể không kể tới, đó là sự chia rẽ trong chính các thành viên Liên Âu. EU đang loay hoay tìm cách thống nhất lại một nội bộ đã bị phân cực sâu sắc. Bài viết được mở đầu bằng hàng loạt tính từ như chán nản, tuyệt vọng, khủng khiếp và thậm chí là rùng rợn để miêu tả bầu không khí u ám trong phiên họp Hội đồng châu Âu diễn ra ngày hôm qua tại Hungary. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của khối 27 nước là thông qua tuyên bố Budapest về các hồ sơ củng cố thị trường nội địa, hoàn thiện liên minh thị trường vốn hay tự chủ về mặt năng lượng, v.v. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và các thành viên có thể sẽ tiếp tục phải tranh cãi rất lâu để có thể tìm được tiếng nói chung. Nhất là khi mà một số nước như Hungary hay Ý lại có lập trường khác biệt. Tổng thống Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni được coi là những đồng minh cùng chí hướng với Trump và giữ mối quan hệ thân thiết với vị tân tổng thống. Nhà nghiên cứu Agathe de Marche bày tỏ lo ngại rằng không loại trừ khả năng Trump sẽ sử dụng điều này để chia rẽ châu Âu, chẳng hạn như bằng cách áp dụng thuế hải quan thấp hơn đối với hàng hóa đến từ Hungary và Ý.
Nhật báo Le Monde nhận định việc Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng là một tin tuyệt vời cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi vì tân Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã hứa sẽ không cho Kiev một xu nào nữa và ông sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhưng mọi người đều biết là việc chấm dứt này sẽ khiến cho người dân Ukraine, những người đã sống và chiến đấu trong suốt hơn 2 năm qua, phải nhượng lại từ 20 đến 25% lãnh thổ của mình cho quân Nga. Đồng thời, theo báo Le Monde, với tình thế đó, Moscow sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang các nước Liên Xô cũ như Georgia hay Moldova và thậm chí tính đến việc xâm lược một nước vùng Baltic. Vì Le Figaro nhận định, Nga sẽ tận dụng cơ hội khi Mỹ không mấy mặn mà với tình hình ở lục địa già và cho rằng việc phòng thủ của châu Âu sẽ là chuyện của riêng châu Âu.
Mặt khác, theo chuyên gia Alexandre Bonov được Le Figaro trích dẫn, thì đây không hoàn toàn là tin tốt với Putin, vì, xin trích, nếu Trump đề xuất được các điều khoản ngừng bắn, thì các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không phải là những người duy nhất đau đầu. Những đề xuất cụ thể cũng sẽ đẩy Putin vào thế rất khó khăn. Theo ông, Tổng thống Nga không muốn một giải pháp hòa bình hay công bằng, vì Moscow đã bình phục sau những đòn trừng phạt kinh tế, lấy lại được niềm tin về quân sự. Hơn nữa, trong cuộc chiến tranh tiêu hao này, thời gian đứng về phía Nga.
Vậy còn với Trung Quốc thì sao? Tin tức vị tỷ phú tái đắc cử khiến cho Bắc Kinh phần nào lo lắng vì họ sẽ phải đối mặt với cơn bão mang tên Donald Trump một lần nữa. Le Monde nhắc lại rằng trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống tương lai của Mỹ đã không ít lần đe dọa sẽ áp thuế hải quan 60% đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Ngân hàng UBS ước tính một biện pháp như vậy có thể làm giảm một nửa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc so với năm 2018. Bắc Kinh tin rằng mình đã có kinh nghiệm và được trang bị tốt hơn để đối phó với chiến tranh thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận rằng nước này sẽ bị hao tổn nhiều hơn nếu cuộc chiến này xảy ra một lần nữa. Bởi vì tổng trị giá hàng hóa mà Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ cao gần gấp 3 lần so với những gì mà Hoa Kỳ xuất sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, cuộc chiến này còn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ chính trị mà Trump sẽ thành lập trong thời gian tới. Bắc Kinh có thể sẽ phải đau đầu hơn nếu những cái tên như Robert Lighthizer, người đã kiến tạo cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trước đó, hay cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, người luôn kịch liệt phê phán sự tồn tại của Đảng Cộng sản, tham gia vào hàng ngũ này. Tuy nhiên, theo Le Monde, nếu đó là Elon Musk, vị tỷ phú có công lớn trong chiến thắng của Trump, thì có thể tình hình sẽ không quá tăm tối cho Bắc Kinh. Nhất là khi mà thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 doanh thu của Tesla và hãng này cũng xây dựng một nhà máy khổng lồ tại Thượng Hải. Nhưng theo Le Figaro, dù ca ngợi Elon Musk là thiên tài, Donald Trump sẽ không để ông chủ tập đoàn Tesla có tên chính thức trong nội các. Nhưng rõ ràng là điều này không cấm cản Musk tiến vị trí trung tâm trong chính quyền mới. Và chính tân Tổng thống cũng đã hứa sẽ để Elon Musk đứng đầu một ủy ban đặc biệt, chuyên trách về vấn đề tối ưu hóa bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ.
Việc Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng đương nhiên gây ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất tới người dân Mỹ. Đầu tiên có thể kể tới các vấn đề về sinh thái sẽ bị xem nhẹ. Le Monde ghi nhận những nhà hoạt động vì môi trường không giấu nổi sự lo lắng cực độ sau khi xem kết quả bầu cử Tổng thống. Donald Trump từng gọi các cảnh báo về biến đổi khí hậu là một trong những trò lừa bịp lớn nhất mọi thời đại để có cớ bãi bỏ hơn 100 tiêu chuẩn môi trường được ban hành dưới thời Barack Obama và đưa Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris. Hơn nữa, vẫn theo Le Monde, nhận được tiền tài trợ từ các tập đoàn dầu mỏ, Donald Trump đã tuyên bố sẽ hồi sinh ồ ạt hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
Trong khi đó, Nhật báo Công giáo Lạc Khoa thì đề cập đến vấn đề quyền của phụ nữ sẽ bị đe dọa thế nào trong 4 năm tới tại Mỹ. Theo bà Claire DeLay, chuyên gia trong lĩnh vực phân biệt giới tại Hoa Kỳ, thì Donald Trump là một nhân vật bài nữ quyền. Chiến dịch của ông tôn vinh cái gọi là nam tính bá quyền. Hơn nữa, việc Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng còn tạo ra rào cản lớn đối với các quyền phá thai của phụ nữ tại Mỹ. Vẫn theo chuyên gia DeLay, vấn đề này được Trump sử dụng như một cơ hội chính trị để vận động những người Cơ Đốc giáo bầu cho mình. Dù đa số các báo Pháp mang theo cái nhìn khá tiêu cực trước viễn cảnh mà nước Mỹ sắp phải trải qua, nhưng không có nghĩa là ta nên bỏ qua những chấm sáng tích cực mà Trump mang tới, đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Theo Nhật báo Tài chính Leseco, việc vị tỷ phú này quay trở lại Nhà Trắng sẽ thổi một làn gió mới cho các ngân hàng Mỹ. Chuyên gia kinh tế Benoit Vallot nhấn mạnh các ngân hàng có thể sẽ được hưởng lợi từ việc kinh tế đất nước tăng trưởng cũng như được Trump nới lỏng các quy định trong lĩnh vực này.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Phương. Sau đây là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về đề tài ẩm thực. Các món curry có thực sự là của Ấn Độ?
Nếu bạn có dịp đi du lịch ở Ấn Độ, ghé chân tại một quán ăn ở New Delhi, thì bạn đừng bao giờ gọi món curry. Chủ yếu cũng vì trên thực đơn các nhà hàng ở Ấn Độ không có bán món nào được gọi là curry. Cũng như trên thực đơn của các quán ăn tại Việt Nam, không bao giờ có món bò bún, trong khi món này lại rất phổ biến ở Pháp. Đến nỗi, chữ bò bún đã được đưa vào từ điển Pháp. Trong mắt người nước ngoài, curry là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của ẩm thực Ấn Độ. Trên thực tế, món hầm có nước sốt cà ri là do người Anh sáng chế, gợi hứng từ các công thức nấu ăn của người Ấn.
Loại bột cà ri đầu tiên được bày bán ở London vào cuối thế kỷ thứ 18, ban đầu chỉ có hạt rau mùi và hạt tiêu đen, sau đó kết hợp thêm với lại bột nghệ, cỏ cà ri, hạt thì là. Những người bán bột cà ri thường có những công thức chế biến riêng, họ thêm bớt những loại gia vị quen thuộc để tạo thêm hương vị khác biệt. Nhìn chung thì thành phần bột cà ri chủ yếu bao gồm đại hồi, đinh hương, thảo quả, hạt mùi khô, bột nghệ, quế chi, hoa tiêu và nhiều khi có thêm một chút ớt khô. Một số các thành phần thường được rang lên cho thơm rồi nghiền thành bột mịn. Một số khác như là hạt mùi thì chỉ giã nhuyễn chứ không rang, rồi tất cả được trộn chung với nhau. Tại châu Âu, sốt cà ri được chế biến với bột gia vị làm sẵn. Trong khi đó thì tại Ấn Độ, các bà nội trợ có thể sử dụng đến 30 loại gia vị khác nhau để làm ra nước sốt.
Tại Pháp, đầu bếp quốc Ấn Bina Parada là tác giả của hai quyển sách Art de Gourmand và nhất là Spice Up, nói về các loại gia vị do nhà xuất bản Flammarion phát hành. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, cô Bina Parada cho biết công thức bột cà ri để nấu các món ăn có nước sốt ban đầu là một sản phẩm sáng chế để phục vụ người Anh, chứ không được phổ biến rộng rãi ở Ấn Độ.
Le grand paradoxe du curry, c'est que finalement c'est le goût de l'Inde, alors que c'est un mélange qui a été inventé par les Anglais.
Khi nhắc đến curry, điều nghịch lý hiển nhiên nhất vẫn là loại gia vị hỗn hợp này đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Ấn Độ trên toàn thế giới. Thế nhưng, curry ban đầu lại được sáng chế để đáp ứng nhu cầu của kiều dân Anh. Các gia đình người Anh khi trở về thăm mẫu quốc đều muốn mang theo một chút quà từ Ấn Độ, và thời bấy giờ còn là thuộc địa của Anh. Dựa vào truyền thống nấu ăn của người Ấn, nhất là cách kết hợp nhiều gia vị để tạo thêm mùi hương tinh tế cho các món ăn, người Anh Anh đã chế biến ra loại bột curry. Trên lãnh thổ Ấn Độ, các loại gia vị trộn sẵn với nhau thường được gọi là garam masala, trong khi chữ curry trong tiếng Tamil chỉ có nghĩa đơn thuần là nước sốt. Nếu bạn nói rằng hôm nay bạn nấu món curry, thì người Ấn không hiểu rõ là bạn sẽ nấu món gì. Ngược lại, người Ấn sẽ hiểu ngay nếu bạn nói rằng hôm nay tôi nấu món cà tím korma, tức là hầm với sốt cà ri trộn với rau dền, lá mù tạt, hạt điều và bột hạnh nhân. Món vindaloo là sốt cà ri có tỏi và gừng. Món tikka masala hay tandoori còn được gọi là cà ri khô do thịt cá được tẩm gia vị rồi đem nướng lò, chứ không có nhiều nước sốt. Nói tóm lại, người Ấn sẽ phân biệt từng món ăn trong cách gọi, trong khi cà ri là cách đặt tên Âu hóa để gọi chung các món ăn hầm với nhiều gia vị. Thế nhưng, có một điều chắc chắn, bột cà ri là một phát minh của người Anh.
Chữ cà ri lần đầu tiên xuất hiện trong các quan hệ buôn bán giữa công ty Đông Ấn của Anh với các thương nhân Ấn Độ gốc Tamil ở vùng Đông Nam, đặc biệt là tại Madras. Họ đã sáng chế ra một loại gia vị hỗn hợp gọi là bột cà ri, được sử dụng trong các món hầm. Kể từ đầu thế kỷ 20, các món nấu với bột cà ri một khi đã du nhập sang nhiều nước khác, đương nhiên trở thành một phần của nền ẩm thực thế giới. Đầu bếp Bina Parada giải thích.
XIXe, il y a déjà des premières traces de ces poudres et elle s'est répandue complètement au XXe.
Bột cà ri đã được phổ biến từ thế kỷ 19 và đến đầu thế kỷ 20, loại bột gia vị này đã lan rộng ra châu Âu rồi sang khắp thế giới. Bằng chứng là tại hầu hết các cửa hàng bách hóa tại Anh, người tiêu dùng có thể mua các loại bột cà ri theo kiểu Bombay hay Madras để nấu các món thịt hầm ở nhà. Lối tiếp cận này của người phương Tây khác hẳn với truyền thống nấu ăn của người Ấn.
On travaille les épices de façon très très différente.
Trong công thức nấu ăn, người Ấn sử dụng gia vị trong nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên hết là các thành phần chính được ướp với gia vị, đến khi nấu có thể trộn thêm với gia vị dưới dạng bột hoặc nguyên chất như quế, gừng, hạt ngò hay thảo quả, vân vân. Đến khi món ăn đã nấu chín, đầu bếp có thể nêm hoặc chỉnh mùi bằng cách cho gia vị vào chảo dầu, đảo qua vài lần khi chảo thật nóng, rồi đổ vào nồi cà ri để tăng thêm hương vị cho món ăn. Nói tóm lại, dùng gia vị của người Ấn khá công phu, trong khi người Âu chỉ trộn một lần khi nấu với bột cà ri làm sẵn. Và như vậy, các món ăn bất kể là thịt gà, tôm cá hay là rau thì đều có một mùi như nhau.
Cũng như các quán ăn Việt Nam tại Pháp chủ yếu bán những món phổ biến nhất ở nước ngoài như phở bò, bún chả hay chả giò, nem rán, thì các quán ăn Ấn Độ cũng thường bán những món quen thuộc nhất đối với người nước ngoài. Điều đó tạo cảm tưởng đồng bộ thuần nhất nơi thực khách Tây Âu, trong khi ẩm thực Việt Nam cũng như Ấn Độ lại thiên hình vạn trạng. Đầu bếp người Pháp gốc Ấn Bina Parada giải thích đôi nét khác biệt trong ẩm thực giữa các vùng miền.
Pas oublier que l'Inde est un pays immense, qu'il y a autant de différences entre un Indien du Nord et un Indien du Sud.
Chúng ta hay quên rằng Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, do vậy có khá nhiều khác biệt giữa phương Bắc và phương Nam. Để cho bạn có thể hình dung dễ hơn, thì sự khác biệt này giống như hai nền văn hóa Bắc Âu và Nam Âu. Tùy theo phong quán tập tục, mỗi vùng dĩ nhiên sẽ có những đặc sản khác nhau. Nhìn từ bên ngoài, ẩm thực Ấn Độ thường có nhiều món sốt, nhưng ta lại chóng quên rằng Ấn Độ cũng có nhiều món gọi là cà ri khô. Cà ri Ấn thường được xem là một món cay, nhưng thực ra cũng có nhiều loại sốt bùi như korma, thịt dopiaza được nấu với sốt hành, tikka là một loại nước sốt chua ngọt với mè trộn đường, mỡ kiểm makhani là gà cay ngọt trộn cùng với sốt bơ béo ngậy thơm lừng. Các món chay thường có các món cà hấp, baikan bakta hay cơm thập cẩm biryani. Các món này thường được ăn kèm với cơm basmati, bánh mì chapati hay là naan, tức là một loại bánh mì nướng cắn mỏng. Ở đây, có thể nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa hai miền vẫn là cơm hay bánh mì. Tại các tỉnh miền Nam Ấn Độ, không thể có một bữa ăn nào mà không có cơm, trong khi ở miền Bắc, người Ấn chủ yếu ăn bánh mì chapati, loại bánh mì không có bột nổi, trong khi cơm lại được xem là một món ăn khi có tiệc tùng lễ hội, thường được dọn trên mâm cỗ.
Et les Indiens du Nord, pour eux, le riz, c'est un plat d'exception qu'ils vont manger une fois de temps en temps.
Trường hợp của bột cà ri làm cho ta liên tưởng đến cái cách gọi bò bún tại các quán ăn ở Pháp. Bột cà ri do người Anh sáng chế để tái tạo cái hương vị của một vài món ăn Ấn Độ tại trời Âu, nhưng rốt cuộc lại trở nên tiêu biểu cho ẩm thực của Ấn Độ theo cái cách nhìn của người nước ngoài. Một cách tương tự, thực đơn tại các quán ăn Việt Nam ở Pháp thường có bán món bò bún, mà thực ra thì lại giống như là món bún thịt nướng hay là bún thịt bò xào của dân Nam Bộ. Thực khách Tây quen ăn quán Việt ở Pháp, đến khi ghé thăm Việt Nam thì họ không thể nào hiểu nổi tại sao không hề có món bò bún trên thực đơn tại các nhà hàng, dù là đã đi tìm khắp mọi nơi, từ 16 quận Sài Gòn cho đến 36 phố phường ở Hà Nội. Vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Donald Trump sẽ xử lý như thế nào về Ukraine và an ninh châu Á? Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 vừa qua, trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ xử lý thế nào các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay, từ Ukraine, Cận Đông cho đến Đài Loan? Donald Trump có thể sẽ bỏ rơi một số đồng minh hay buộc họ phải trả phí để có sự hậu thuẫn từ Mỹ? Theo kết quả kiểm phiếu được AP, hãng tin Mỹ cập nhật đến sáng hôm nay, lúc 11 giờ giờ Paris, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có được sự ủng hộ từ 295 đại cử tri, bỏ xa đối thủ đảng Dân Chủ, phó tổng thống sắp mãn nhiệm bà Kamala Harris chỉ được 226 phiếu. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Phạm Trần từ Washington trước hết nhận định về kết quả của cuộc bỏ phiếu vừa qua.
Cái kết quả đó, nó hơi ngạc nhiên. Thứ nhất, đó, khi mà tranh cử đó, thì bà Harris có được nhiều cử tri phụ nữ hưởng ứng và hứa sẽ bỏ phiếu cho bà. Thứ hai là những người di dân và thiểu số, là bởi vì bà Harris là gốc người di dân, cũng là gốc người thiểu số, rồi bà lại người da màu nữa. Thành ra bà có nhiều cái yếu tố có thể hội đủ được những cái số phiếu cử tri bầu cho bà ấy. Nhưng mà ngược lại thì bà lại không được cái phiếu ủng hộ của giới trẻ thanh niên và đàn ông của nước Mỹ dồn phiếu cho ông Trump. Trong khi đó những phụ nữ da trắng thì một phần ủng hộ bà Harris nhưng mà phần lớn vẫn nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Thành ra ông Trump có nhiều cái lợi điểm thắng thế trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó.
Theo hãng tin Reuters, bất chấp những hứa hẹn bảo vệ việc làm cho giới công nhân công đoàn, nhưng bà Kamala Harris đã không nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Nghiệp đoàn IBT, vốn ủng hộ nhiệt tình đảng Dân Chủ từ năm 1996. Giới lãnh đạo nghiệp đoàn nêu rõ, một trong những thất bại của chiến dịch vận động tranh cử của bà Kamala Harris là bà không có khả năng thuyết phục tầng lớp cử tri công nhân vốn dĩ lo lắng về tình trạng lạm phát và tình hình kinh tế. Nhưng không chỉ có thế, theo quan sát nhà báo Phạm Trần, những người bỏ phiếu cho ông Donald Trump còn ủng hộ ý kiến Make America Great Again mà nhà tỷ phú Mỹ không ngừng hô hào từ suốt 8 năm qua.
Cái điều chung chung thì bà ấy nói rằng là bà ấy sẽ hạ giá tất cả những cái loại nhu yếu phẩm để cho người dân không phải trả nhiều. Thứ hai, bà ấy sẽ hạ thuế. Và thứ ba nữa là bà ấy sẽ nghiên cứu một cái chính sách về di dân cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, nó có những cái vấn đề kinh tế, nó có vấn đề di dân, nhưng mà thêm vào đó những cái cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy là người dân Mỹ lại quan tâm về vấn đề dân chủ, vấn đề sức mạnh của đất nước. Thành ra những cái thành phần cử tri đó họ nghiêng về phía ông Trump. Kinh nghiệm các cái cuộc bầu cử trước, cái cầu hồi mà ông Trump thắng cử đó, thì người ta tin là ông Trump có cái chính sách quốc phòng mạnh, có chính sách kinh tế mạnh và muốn bảo vệ quyền lợi của nhân dân Mỹ thay vì phân phối tài nguyên của nước Mỹ để cho các nước khác có thể nhờ vào đó là làm giàu, ví dụ như Trung Quốc. Thành ra người dân Mỹ người ta ủng hộ cái chính sách, nếu mà nói là bảo thủ thì cũng quá đáng, thế nhưng mà thật sự ra là người dân Mỹ ủng hộ cái ý kiến là phải làm cho nước Mỹ cường thịnh trước đã, rồi hãy lo đến các cái nước khác.
Về đối ngoại, trong quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt tất cả các cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra, kể cả cuộc chiến tranh khủng khiếp giữa Nga và Ukraine, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống, hết lời dẫn. Nhà tỷ phú Mỹ khẳng định rằng ông có khả năng chấm dứt các xung đột trên thế giới chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại, từ ngữ trong nguyên văn. Liệu rằng ông Donald Trump có thực thi những cam kết đã được đưa ra trong suốt quá trình vận động tranh cử hay không? Hồ sơ Ukraine, ông không ngừng đả kích sự hậu thuẫn quân sự tài chính mạnh mẽ của chính quyền Biden, tính đến hôm nay đã lên đến 85 tỷ euro, theo như thống kê từ Viện Kiel của Đức. Về hồ sơ này, nhà báo Phạm Trần có giải thích thêm.
Cái điều đó là điều rất quan tâm, là bởi vì khi tranh cử đó, thì ông Trump nói rõ là nếu mà đắc cử thì ông ấy sẽ không tiếp tục viện trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine nữa. Ông ấy nói rằng nước Mỹ không có quyền lợi gì ở Iran cả. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà nhiều thành phần ở nước Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ dân biểu quốc hội, đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ không hài lòng. Là bởi vì nước Mỹ dù sao cũng đứng đầu thế giới tự do, cũng đứng đầu bảo vệ về nhân quyền và sức mạnh của Âu Châu. Nếu mà ông Trump bỏ Ukraine thì khối Âu Châu rất là lo ngại. Là bởi vì bên cạnh Ukraine là nước Ba Lan, bên cạnh nữa các cái nước khác nữa thì có thể bị ông Putin, tức là nước Nga, tiếp tục xua quân chiến đóng. Và nếu mà Mỹ không can thiệp, Mỹ không có bảo vệ thì tình hình thế giới sẽ biến loạn và có thể xảy ra một cái cuộc chiến tranh nữa ở Âu Châu nói riêng và ở toàn thế giới nói chung. Thành ra cái vấn đề đặt ra là bây giờ người ta rất quan tâm liệu là ông Trump có thi hành những cái điều mà ông ấy hứa khi mà ông ấy vận động tranh cử hay không, hay là ông ấy sẽ phải nhượng bộ. Mà tôi tin rằng trong cái trường hợp của Iran, về cái tình hình an ninh của châu Âu và cái tình hình an ninh của bên Trung Đông, của bên các nước phi châu, thì ông Trump không có khả năng để mà vượt qua cái quyền hạn của quốc hội, vượt qua cái ý muốn của người dân để mà bỏ Ukraine, là bởi vì cái an ninh của châu Âu cũng là an ninh của nước Mỹ.
Tại châu Á, các nước đồng minh cũng phập phồng lo âu, mọi cặp mắt đổ dồn vào Đài Loan. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump đã làm cho mối quan hệ giữa Washington và Đài Bắc thêm gần gũi trước sự thất vọng của Bắc Kinh, vốn dĩ xem Đài Loan là một phần lãnh thổ. Nhưng các phát biểu của ông Donald Trump trong quá trình vận động tranh cử khiến giới quan sát dự đoán có sự thay đổi về quan điểm. Khi ông cho rằng Đài Loan nên trả tiền để Mỹ bảo vệ, nhà báo Phạm Trần đưa ra một số nhận định.
Còn về vấn đề an ninh của Á Châu và Thái Bình Dương, thì cái lập trường của ông Trump tuy là cứng rắn đấy, thế nhưng mà ông ấy lại có quan hệ khá đặc biệt với Bắc Triều Tiên và với Nga Xô. Cái điều mà người ta quan tâm ấy, là cái vai trò của Mỹ, liệu là ông Trump, liệu là Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan khi mà Trung Quốc tấn công cái bán đảo này hay không? Cái điều đó là cái điều chưa ai có thể biết được. Nhưng mà kinh nghiệm ở lịch sử của các đời tổng thống đó, thì eo biển Đài Loan vẫn do Hoa Kỳ tuần dương hàng ngày và có hạm đội số 7 ở vùng Á Châu Thái Bình Dương luôn luôn dòm ngó bảo vệ bên bảo vệ bán đảo Đài Loan. Và tất cả những cái tàu bè đi lại hay là hạm đội của Trung Quốc đi qua những cái eo biển Đài Loan rồi xuống vùng Biển Đông thì đều bị theo dõi bởi lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đó cô. Thành ra cái chuyện tương lai mình không biết là sẽ diễn ra như thế nào, nó có thể gây ra nguy hiểm cho tình hình ở Á Châu Thái Bình Dương hay không. Nhưng mà ông Donald Trump hay bất cứ một vị tổng thống nào của nước Mỹ cũng phải đặt cái quyền lợi của nước Mỹ, cũng phải đặt cái quyền lợi của các đồng minh của nước Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là với Nhật Bản và Nam Hàn và Philippines lên hàng đầu. Thành ra cái vấn đề lo ngại rằng ông Trump sẽ bắt tay với Trung Quốc để xua quân xuống để cho Trung Quốc tự do hoành hành, tự do chiếm các cái đảo biển của các nước ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ở Biển Đông. Cái điều đó tôi không tin là sẽ xảy ra, thưa cô.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Thưa quý thính giả, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump bắt đầu thành lập nội các sau khi đắc cử Tổng thống. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu thảo luận hàng loạt dự án cải cách lớn. Philippines thông qua hai luật để củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược của Tổng thống Volodymyr Zelensky thuyết phục Donald Trump không bỏ rơi Ukraine. Theo dòng thời sự, Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và những hệ quả đối với NATO. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Và tiếp theo chương trình sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Boulevard của Dan Beer. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo nói về đề tài ẩm thực, các món cà ri có thực sự là của Ấn Độ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.